SBS Việt ngữ.
Chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay do Mai Hoa phụ trách, và hôm nay Mai Hoa rất là vui có bác sĩ Trần Thị Xuyên cùng trò chuyện với Mai Hoa về chương trình Pap smear, tức là Pap test. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bác sĩ Trần Thị Xuyên.
Xin chào Mai Hoa và kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa, chào bác sĩ. Những cái vấn đề mà liên quan tới phụ khoa thì thường thường các chị em phụ nữ đồng hương của mình cũng khá ngại ngần. Trong cái chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay thì Mai Hoa muốn nhờ bác sĩ giải thích cho chị em biết, thứ nhất về những cái thay đổi mới trong cái Pap smear hoặc là Pap test như thế nào thưa bác sĩ?
Thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 12 2017, Bộ Y tế guideline cho mình thử Pap smear thay đổi là bây giờ nó sẽ làm mỗi 5 năm, thay thế như hồi xưa là mình 2 năm một lần. Và đồng thời, hồi xưa đó là nếu mà ai mà bắt đầu có partner, có chuyện tình dục thì mình sẽ làm Pap smear 12 tháng sau đó. Tuy nhiên ở đây đó, thì người ta bắt đầu có Pap smear, người ta quy định là 25 tuổi trở lên. Tuy nhiên những người độc thân mà không bao giờ có gia đình hoặc là không bao giờ có cái chuyện sexual, tình dục thì mình không cần phải làm.
Vâng, thưa tại sao những cái người độc thân không có sinh hoạt tình dục thì là không cần phải làm thưa cô? Tại vì khi mà cái Pap smear để mà kiểm tra ung thư cổ tử cung đúng không ạ? Thì người ta tỷ lệ những cái người độc thân vẫn bị cái đó và bị với tỷ lệ cũng khá cao thưa cô.
Thì cái Pap smear thường thường đó là nó gây ra bởi một cái con vi khuẩn mà nó gọi là con HPV, Human Papilloma Virus. Cái này đó, nếu mà mình là một người đàn bà có trinh không bao giờ có chuyện tình dục thì coi như cái tỷ lệ ung thư hầu như là không có. Thứ hai nữa, những người mà không bao giờ có cái chuyện tình dục đó mà là còn nguyên con gái đó thì mình đau đớn lắm, mà cái chuyện test nó cũng không có đem lại lợi ích gì cả. Thành ra Pap smear phần lớn là nó gây ra bởi những cái con vi khuẩn này. Mà thực ra đó, những cái con vi khuẩn này là nó gây ra khoảng trên 95% cái chuyện mà mình có tình dục. Thành ra mình không cần phải khám Pap smear. Tuy nhiên những người bị nào mà không bao giờ có cái chuyện tình dục thì nó lại có một cái là mình có thể bị tăng tỷ lệ ung thư vú. Thì những người này là phải đi khám ngực và nên đi khám định kỳ mỗi 2 năm. Thì cái này là quan trọng cho những người không có gia đình. Những người có gia đình thì phải vừa khám ngực mà phải vừa khám Pap smear.
Hồi xưa là 2 năm một lần thì bây giờ là chỉ cần 5 năm một lần là đủ rồi, đúng không ạ?
Thì bây giờ đó mình giải thích tại sao nó là như vậy. Thì người ta thấy là trong quá khứ người ta làm thống kê đó, thì người ta thấy là nếu mà mình dùng một cái test mà nó tốt hơn cái test hồi xưa, là bây giờ quý vị sẽ thấy nó là trong một cái hũ mà cái đó nó gọi là thin prep. Hồi xưa đó mình Pap smear có nghĩa là mình lấy một cái miếng kính slide. Rồi xong rồi mình mới lấy cái bàn chải nhỏ đó, mình quét cái cổ tử cung rồi mình chải lên cái kính đó. Rồi những cái người mà chuyên khoa về vi trùng học hoặc là tế bào á, sinh học á, thì người ta nhìn những cái kính hiển vi, người ta nhìn những cái tế bào đó, người ta sẽ report là bình thường hay là không bình thường và có bị tế bào biến đổi trở thành ung thư hay chưa. Thì cái test đó nó không có chính xác. Bây giờ người ta dùng cái thin prep. Hồi xưa thì mình trước đây là mình phải trả tiền cho cái test này. Ngoài cái test free của nhà nước, nếu mình muốn test này thì mình phải trả thêm mấy chục đồng, chỉ như 30-40 đồng gì đó. Nhưng mà sau này government người ta supply luôn cái đó, cái test này cho mình.
Tức là bây giờ là khi mà làm Pap smear test là không cần phải trả tiền như hồi xưa nữa?
Không, hồi xưa đó là free. Nhưng họ cho một cái test basic là cái slide. Và nếu mình muốn làm kỹ hơn thì mình làm thêm một cái test bằng cái thin prep, là nó có cái liquid ở trong, cái nước ở trong cái hũ đó. Nhưng mà bây giờ cái test đó nó thành standard cho mình, là free cho mọi người, mình không làm cái slide nữa. Mà mình làm bằng cái test đó. Người ta thấy là nếu mà mình làm cái test này mà nó report là không bị ung thư đó, thì nó nói trong vòng 5 năm là mình không có sao. Bởi vậy bây giờ người ta kéo cái dài cái 5 năm đó, là hồi xưa là 2 năm, bây giờ nó thành 5 năm.
Thế đó. Thì từ lúc mà test cho đến lúc có kết quả thì là thường là bao lâu thưa bác sĩ?
thì khoảng là 1 tuần cho đến 10 ngày.
Vâng.
Ở đây tôi muốn, trước khi mình giải thích thêm cái khác, tôi muốn nói một chút về cái con HPV.
Dạ.
Nó gọi là Human Papilloma Virus.
Dạ.
Thì cái con này là cái con mà nó lây qua đường tình dục. Nó giống như cái con vi trùng mụn cắt trong da của mình.
Dạ.
Nhưng mà nó chuyên môn ở trong cái bộ phận sinh dục á. Thì nó bám vào cái cổ tử cung, nó sẽ làm những cái tế bào biến đổi mà thành ung thư. Thì mấy cái con HPV nó có nhiều con, nhưng mà trong đó nó có 5 con mà mình thấy nó có những cái tính cách khác nhau. Thì nó có HPV 11, 12, 15, 16 và 18. Nha. Thì
yeah.
trong đó đó, thì cái con 16 và 18 đó, là nó là cái con dữ nhất.
Yeah.
Nó làm cho đến 70% ung thư của cổ tử cung. Còn cái phần còn lại đó thì thí dụ như là con 13, con 12, 15 chẳng hạn hay 11 đó, thì nó hay làm ra cái gọi là nó giống như là cái ngày xưa ông bà mình hay nói là mồng gà hoặc thế. Có nghĩa là nó có một cái giống như cái mụn cắt mà nó ở trong chung quanh cái cửa mình của mình.
Yeah.
Đó, nhưng mà cái con đó nó khi mà mình bị nhiễm thì nó dễ bị, nó có thể vẫn ảnh hưởng tới cổ tử cung nhưng mà nó thêm là những cái mụn cắt ở chung quanh cái cửa mình của mình. Thành ra đó, nhà nước bây giờ mới khuyến khích, thực ra là họ cho chích free những em bé ở trường học, là ở trung học, khoảng lớp 7, lớp 8 là họ chích cái này, chích cái thuốc ngừa cái con virus này.
Dạ.
Để đứa nhỏ nó chưa có bao giờ có chuyện tình dục cả, mà mình chích ngừa cho nó đó, thì nó sẽ không bị những cái con này nữa. Đó. Thì người ta thấy là khi mà mình chích ngừa là coi như nó không có bị ung thư. Nhưng mà vấn đề là bây giờ khi mà cái thuốc chích người ta cho chích á, nó không có ngừa được hết tất cả mọi con.
Yeah.
Nó chỉ ngừa coi như hầu hết là 70-80% những cái con này. Thế nhá, còn một phần nhỏ nó có thể gây ung thư. Có những con mà nó không co vào trong cái vaccine. Thế nhá, tuy rằng mình chích ngừa nhưng mà mình có quan hệ tình dục thì vẫn phải có pap smear định kỳ.
Yeah.
Để mình make sure là để mình chắc chắn mình không bị những cái con này.
Thưa bác sĩ, vừa nhắc tới cái chuyện mà các trẻ em gái từ lứa tuổi lớp 7 trở lên á, thì được cho chích ngừa con HPV này.
Yeah.
Thế thì tất cả các học sinh là cái đó là chích ngừa đó là compulsory hay là option?
Thường là, bây giờ là nó compulsory. Tại vì những người ở bên Úc này phần là, nó nói gọi là compulsory thì cũng không có đúng. Tức là compulsory có nghĩa là mà nếu mà mình không làm thì mình bị phạt chẳng hạn.
Yeah.
Nó không có làm như vậy.
Yeah.
Tuy nhiên nó tất cả những cái chích ngừa đó họ cho mình chích ngừa mà mình không chích ngừa đó, nếu không chích ngừa đầy đủ đó thì có thể Centrelink nó sẽ không có cho mình lấy thuế hay cái gì đó.
Yeah.
Nó bằng cái đó.
Yeah.
Còn cái chuyện mà con HPV vaccine á thì nó vaccine thường là cái compulsory là nó đến lúc tuổi đi học, khi lên đi học rồi thì nó có một số nó chích ngừa nữa thêm. Yeah. Nó kêu là booster cho những cái nó đã chích hồi nó còn nhỏ.
Yeah.
Mà chắc cái HPV là một cái mới nó chích cho các em. Thì cái này là rất là quan trọng, quý vị nên khuyến khích các em chích ngừa vì cái đó là nó ngăn ngừa ung thư cho các em trong tương lai.
Yeah.
Mà bây giờ họ không những chỉ chích cho con gái thôi, mà họ chích cả luôn những đứa trẻ con trai. Là để làm gì? Khi trong quan hệ tình dục, cái người đàn ông mà có cái con này ấy, thì không có thể bị mụn cóc hay là cái gì đó. Nhưng mà phần lớn nó ít bị ung thư. Bị ung thư là thường nó có những người mà nó có thể bị ung thư ở hậu môn thôi.
Yeah.
Còn ngoài ra nó không có như đàn bà là phải ung thư cổ tử cung. Thành ra bây giờ người ta chích ngừa luôn con trai và con gái để cho người ta tăng cái sự bảo vệ cho những trẻ em. Đó.
Yeah.
Thì cái thuốc này mình cũng nói thêm đó là nó chích free cho trẻ em ở trường. Tuy nhiên quý vị, những người phụ nữ ở ngoài còn cái viện hoặc còn trẻ để cho đến 45 tuổi là mình nên chích. Cái này thì mình tự chích thì nó phải mắc tiền chút xíu, nhưng mà nó rất là hữu ích cho cái sức khỏe của mình.
Dạ vâng. Yeah. Tức là với cái chương trình mà chích mà phòng ngừa cho học sinh á, thì là chính phủ đem vô trường chích hay là cha mẹ phải đem con
đem
tới?
Vô trường, yeah, đem vô trường chích. Nhưng mà có một số đứa trẻ cái ngày đó nó bị bệnh hay là nó không đi học hay cái gì đó, thì mình có thể đến bác sĩ gia đình cũng có thể chích lại cho nó nếu nó miss cái ngày mà nó chích ở trường.
Dạ vâng. Thì không biết là khi mà chích như vậy thì là trước đó là có thông báo cho gia đình biết rằng là sắp sửa
có chứ.
À vâng. Dạ vâng.
Có, thế là cũng họ rất đều tốt. Gửi tất cả cái thư đó về cho gia đình và để là trong vòng tuần tới nó sẽ chích cái này nó cho mình điền hết mà. Nó con mình ký consent là mình cho phép con mình.
Dạ vâng.
Thành ra quý vị nên cho các cháu chứ.
Vâng, đây là thông tin rất là hữu ý cho các bậc cha mẹ nào mà có con sắp sửa vào tuổi teen, tức là tuổi dậy thì đó. Thì nếu mà nhận những cái giấy tờ này thì quý vị nên lưu ý và ký cái đồng ý để cho con mình được chích ngừa. Thì đã bảo vệ sức khỏe của các em, các cháu rất là tốt. Quay lại với cái chuyện pap test thì là cái này là cho công dân Úc. Thế thì với những cái người mà chưa, có rất là nhiều người tới Úc mà không phải là công dân Úc, họ nằm trong một những cái visa khác, chẳng hạn như là đi làm việc theo tên diện tên nghề hoặc là kết hôn mà nhưng mà chỉ mới tạm trú thôi, thì không biết là được có được đưa vào cái diện này không hay là phải trả tiền để mà được thử nghiệm?
Thì thường đó nếu mình không có Medicare thì mình phải trả tiền. Mà tôi không tin là nó rất là đắt, nó không có mắc gì hết. Mình đương nhiên không Medicare đi khám bác sĩ thì mình phải trả cái đó, và khi mà mình test thì mình phải trả tiền như thế. Nhưng quý vị mà ở đây mà không có Medicare thì nên đóng bảo hiểm. Mình có cái bảo hiểm thì cái bảo hiểm đó mình cũng claim lại được coi như 85%.
Vâng, thì một cái chương trình này thì là bảo vệ sức khỏe của mọi người dân rất là tốt, để tránh những cái bệnh rất là đáng tiếc về sau. Hồi nãy bác sĩ cũng đề cập tới cái việc mà làm cái test này nó down, nó hurt. Thì không biết cái mức độ down thì như thế nào
Làm thì nó không có đau. Phần lớn là không có đau. Cái test này nó không có đau. Nhiều quý vị bệnh nhân không làm vì nghĩ là nó đau, hoặc là có một lần làm bị đau hay cái gì đó. Thành ra sợ luôn. Thì quý vị không có nên sợ. Tại vì thực ra cái bộ phận sinh dục của mình là một cái bộ phận rất là nhạy cảm. Thì đôi khi có nhiều người cái mức nhạy cảm nó nhiều hơn người khác. Thì khi mà người ta làm test đụng vô đó trong người thì mình thấy là nó đau đớn. Nhưng mà thực ra nó rất là ngắn, và đồng thời nếu mình làm từ từ nó không có sao hết.
Dạ vâng.
Nên quý vị đừng có vì cái đó mà không làm.
Dạ vâng. Có cần phải lúc đi làm cái test đó, có cần phải lúc mà cơ thể khỏe mạnh hay là thế nào không mà thưa bác sĩ?
Câu này là rất là đúng. Là làm cái test này là khi quý vị không có bị bệnh. Có một số bệnh nhân bắt đầu bị, tức là cái lúc mà mình muốn đi làm cái test này đó, là mình đang lúc khỏe mạnh, ở trong cái cửa mình không có bị da huyết trắng nhiều, hay là mình không có bị ngứa hay là cái gì đó, thì là mình mới gọi là screening test. Còn mình đang bị những cái bệnh đó, mình phải chữa xong những cái bệnh đó rồi đó, thì mình mới test cái này nó mới chính xác. Cái này nó là cái screening lúc mình bình thường. Nếu mà mình bệnh thì đôi khi phải chữa những cái bệnh trước khi là mình mới test cái này được.
Thế là nếu mà mình đi tới bác sĩ để mà dự định để mà làm cái test, cái pap test đó, là bác sĩ phát hiện ra mình có những cái bệnh phụ khoa khác, thì phải chữa cho xong những cái bệnh phụ khoa kia thì mới quay lại để làm cái test.
Rồi thực ra tôi thường nói bệnh nhân là cái thời gian mà tốt nhất để cho quý vị làm cái test là đối với quý vị mà vẫn còn kinh đó, thì mình làm giữa hai cái kỳ kinh là tốt nhất. Những lúc đó là mình không có bị cái máu kinh, hoặc là những lúc đó cái cổ tử cung của mình nó nở ra nó dễ, cái tế bào nó cũng dễ coi nữa. Còn ngoài ra quý vị nào mà đã hết kinh, thường bệnh nhân mà hết kinh trên 2 năm thì cửa mình nó bị khô. Kia có nhiều bệnh nhân nói với tôi, tôi vẫn thấy nước chảy ra nhưng mà nó khô, có nghĩa là cái tế bào của mình á, nó thiếu hormone, nó không có còn nảy nở như hồi mình còn kinh. Thì đôi khi bác sĩ phải cần cho mình xài một tuần lễ cái kem hoặc môn đó, nó làm cho ướt cái cửa mình ra, và đồng thời nó làm cho mình không có bị đau nữa. Lớn quý vị bị đau là tại vì mình hết kinh rồi, quý vị đụng vô trong cái phần đó nó rất là đau đớn. Mình xài cái thuốc đó chịu khó một tuần lễ nó sẽ không đau, nó dễ lấy và đồng thời kết quả rất là chính xác.
Bác sĩ cũng đề cập tới một cái chuyện mà có rất là nhiều chị em phụ nữ đồng hương rất là ngại ngùng khi hỏi. Ở phụ nữ lớn tuổi thì cái sinh hoạt gia đình vợ chồng á, thì khi mà lớn tuổi như bác sĩ nói nó đau á, thì người ta ngại ngùng không biết đi hỏi ai. Thì nhân đây bác sĩ có thể có một cái lời khuyên để cho chị em biết, để mà có thể giúp cho mình để vượt qua cái sự ngại ngần đó, thưa bác sĩ.
Câu hỏi này cũng rất là hay. Là tại vì quý vị đó, thường thì khi mình thấy lớn rồi mình hay xấu hổ. Thì không nên, tại vì cái người bác sĩ ở đó là cái người họ sẽ mang tất cả những kiến thức ra để giúp mình trong cái vấn đề sức khỏe. Và mình đừng có ngại là người ta sẽ nói đánh giá mình chẳng hạn là không nên. Đó, hoặc là có những chuyện mà có những quý vị không thể làm được chuyện này rồi. Nó lúc mình hết kinh là mình đã bị nhiều cái thay đổi trong hoàn cảnh sự và đồng thời cái sức khỏe mà mình còn bị những cái chuyện khác nữa ấy, thì quý vị không có nên xấu hổ mà cứ việc lại khám bác sĩ và nói, thì tôi cam đoan là sẽ cố gắng giúp quý vị. Ở đây tôi muốn xin Mai Hoa chưa có hỏi, nhưng mà tôi muốn nói thêm về cái vấn đề kết quả của cái test test. Cái này cũng rất là quan trọng. Thì quý vị, nếu có một số quý vị đi khám test test xong rồi không có lấy kết quả. Mà cái kết quả rất là quan trọng. Nếu kết quả mọi thứ, thí dụ bây giờ tôi thử ra, nó không có bị con HPV gì hết, tế bào bình thường 5 năm trở lại. Ok. Nhưng mà khi cái test nó bắt đầu, thí dụ người ta test mà ta thấy, nhất là nó thấy cái con 16 và cái con 18, thì người ta phải coi liền là cái tế bào, người ta phải thử luôn xem cái tế bào của mình nó có bị thay đổi hay không. Nếu mà cái tế bào nó không thay đổi gì hết thì mình phải trở lại 12 tháng để bác sĩ lấy lại một lần nữa xem cái con đó nó đã biến đi thôi. Bình thường khi mà mình nhiễm cái con này ấy, trong vòng 1 hay 2 năm là cơ thể mình sẽ ráng giết nó đi, không có để nó, gọi là coi như là clear nó, thì nó không có làm ra bệnh nữa. Nhưng mà có một số người nếu 12 tháng sau lại mà bị vẫn còn cái con này, tuy rằng cái tế bào mình không có bị thay đổi, thì bác sĩ vẫn phải gọi mình đi để lên bác sĩ chuyên khoa. Sẽ có một cái máy đặc biệt gọi là colposcopy, nó rọi cái cửa mình lớn lên và đồng thời nó coi rõ những cái khúc nào mà nó bị nhiễm bởi cái con này đó, để người ta cắt cái phần đó chút xíu để người ta em đi thử xem là nó đến cái mức độ nào rồi đó. Còn nếu mà quý vị nào mà bị mà vô mà nó nói là nặng rồi, có thể bị nặng, thì tất cả những người này đều phải đi bác sĩ chuyên khoa để mà bác sĩ coi lại cái cổ tử cung của mình. Tại nếu nó là ung thư thì nó, hay là tiền ung thư 3, có nhiều khi họ phải cắt cái tử cung của mình lên để mà trừ hậu họa sau này.
Vâng, thì khi mà nếu mà đã kết quả test mà positive thì cũng không hẳn là đã đáng quá sức lo lắng, thưa quý vị. Như những gì bác sĩ Trần Thị Xuyên trình bày thì positive cũng có thể là những cái con vi khuẩn đó nó chỉ mới có thôi, chứ nó chưa gây hại, cho nên rất là bình tĩnh, cứ tới đi gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho quý vị, chứ đừng vội lo lắng nó ảnh hưởng thêm tới cái sức khỏe của quý vị.
Đúng, tại vì đôi khi cái test nó thấy là như vậy, nhưng mà đến lúc khi mà bác sĩ làm cái colposcopy cắt ra thử một miếng để coi, nó rất là chính xác, mà đôi khi nó không phải là tiền là coi như là nặng như là trong cái test nó nói. Cái này là mình làm, mình chỉ quét cái tế bào ở cổ tử cung rồi mình thử thôi. Mà đôi khi nếu mà mình đi chuyên khoa, bác sĩ sẽ cắt cái miếng chung quanh cái cổ, người ta nhìn thấy có những cái chỗ mà nó bị nhiễm, nó nhìn bất bình thường, người ta lấy cái miếng đó người ta thử đó, thì là cái đó là rất là chính xác. Đó, nhưng mà quý vị phải trở lại theo dõi, chứ đừng có đi luôn rồi thì không nên.
Lời khuyên ngắn gọn sao cùng cho quý thính giả nghe để mình nhớ thì là gì, thưa bác sĩ?
Luôn luôn, khi tôi nói bệnh gì cũng vậy, phòng bệnh luôn luôn là tốt hơn chữa bệnh. Thành ra quý vị đừng có sợ cái chuyện mà đi khám định kỳ, nó là cái điều mà có thể tránh cho mình bị cancer xong.
Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ Trần Thị Xuyên rất nhiều cho buổi trò chuyện hữu ích ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Hoa Mai và cảm ơn tất cả quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.